Taeluad de calendam tantareuvam, Jesu gantaelam promiam, vadom ben lamcha cum iauta voi ha, nae tu taelam ai mongur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái, chúng tôi rất đổi vui mừng được cùng quý vị trong giờ phút này, chúng ta hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời để chúc tụng lẫn nhau trong ngày Tết Nguyên Đán của nước Việt chúng ta. Nguyện chúc cho cá nhân các thính hữu và gia đình một lễ Tết Nguyên Đán phước hạnh, an khang và thịnh vượng. Và sau đây, xin chúng ta hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với sự soi dẫn của Ngài để chúng ta tìm hiểu năm Tuất kể vài chuyện về chó. Thưa quý vị, năm nay là năm Mậu Tuất, năm con chó. Trong các giai phẩm đầu năm Tuất, các văn nhân, thi sĩ và đặc biệt báo chí đều nói về chó, một con vật tiêu biểu cho một năm tuổi của con người. Trong ca dao, tục ngữ, điển tích và văn chương cũng đã nói nhiều về chó. Chó là đại đề được các văn gia, thi sĩ và văn sĩ khai thác và ứng dụng trong nhiều phương diện khác nhau đi vào đời sống con người. Chó có điều tốt và lẽ xấu. Chó hiền, chó dữ, chó ghét gẫm, có yêu thương. Chó được cưng chiều và cũng bị đuổi vỡ. Chó được khen thưởng, trung thành và can đảm. Chó cũng phải chịu tai tiếng thị phi trong văn chương bình dân hay trong đời sống hàng ngày. Nhân vì năm nay là năm con chó, nên chúng tôi xin kể vài mẫu chuyện có thật về con vật tiêu biểu cho năm tuổi của chúng ta và mong rằng có bài học nào đó cho đời sống của chúng ta là những tín nhân Cơ Đốc sống trong năm mới được đẹp lòng Chúa và đem lại sự phước hạnh cho cá nhân và cho gia đình của mình. Thưa quý vị, đây là mẫu chuyện thứ nhất, chó thả mồi bắt bóng. Hai là chó và miếng thịt. Một con chó vào hàng thịt trong chợ, nó ngoạm trộm được một miếng thịt. Người bán thịt trông thấy liền vắt cây đuổi theo. Con chó đâm đầu chạy nhanh và thoát được. Khi nó đi trên cầu qua sông, vừa thở vừa nhìn xuống dòng nước dưới sông và định ăn miếng thịt, nhưng chợt thấy dưới sông lại có miếng thịt lớn hơn. Nó vội nhả miếng thịt đang ngậm trong miệng ra, rồi nhảy xuống sông để lấy miếng thịt dưới nước. Nào có ngờ đâu, đó chỉ là cái bóng phản chiếu miếng thịt mà nó đang ngậm trong miệng đi trên cầu. Còn miếng thịt mà nó đã nhả ra rơi xuống dưới dòng nước thì bị cuốn trôi đi luôn. Và con chó cố hết sức để đuổi theo cũng không sao lấy lại được miếng thịt. Chó lấy trộm thịt là có tội. Con chó nhả miếng thịt là khờ dại. Thả mồi bắt bóng, bóng bắt chẳng đặng, mồi kia không còn. Người ta ở đời không nên đứng núi này trong núi nọ, hoặc được voi đòi tiên. Nhất là cái gì không thuộc về mình thì đừng tham muốn. Trong điều răn thứ 10 của Đức Chúa Trời có phán dạy: người cho tham nhà kẻ lân cận, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 17. Và sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo rằng: chớ vì sự sống mình mà tham lam, hãy thỏa lòng với điều mình có, vì Chúa có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi và chẳng quay ngươi đâu. Như vậy chúng ta hãy vui mừng mà nói rằng: Đức Chúa Trời là đấng cứu giúp tôi sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi tôi được. Thánh Kinh Tân Ước, sách Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6. Và thưa quý vị, đây là mẫu chuyện thứ hai. Một lời nói đã làm cho con chó phải chết oan. Một người kia cởi con ngựa đi đến đầu làng nọ, trong khi có con chó nằm ngủ giữa đường. Nó bỗng giật mình thức dậy, rồi đuổi theo con ngựa mà sủa và nhảy chập dữ tợn, khiến cho con ngựa hoảng sợ, nhảy lộng lên. Người cởi ngựa tức giận lắm, muốn giết con chó bằng nói rằng: tao mà có súng, tao sẽ cho mày một phát là hết cán sủa. Nhưng không sao, ta có cách sẽ làm cho mày chết. Nói xong, ông ta chạy đến giữa làng, kêu to lên: chó dại, chó dại! Những người ở xung quanh đó nghe tiếng kêu có chó dại, liền vác cây, vác gậy, sẵng ra vây đuổi đánh chết con chó. Thật gớm thay cho lời nói của con người. Lời nói có khi giết hại người hơn là vũ khí. Học giả R. Burton bảo rằng một lời nói đập mạnh hơn là một nhát gươm đâm. Sứ đồ Gia Cơ có truyền dạy trong Thánh Kinh Tân Ước rằng cái lưỡi cũng như lửa là thế giới của tội ác, được đặt ở giữa các chi thể của chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính nó cũng bị đốt bởi lửa địa ngục. Sách Gia Cơ đoạn 3 câu 6. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Ngài cũng đã cảnh giác các con cái dân sự của Ngài rằng người lành bởi dòng chứa bên trong điều lành mà sanh ra việc lành, kẻ ác bởi chứa đựng bên trong điều ác mà sanh ra việc ác. Nhưng ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra những lời hư không mà mình đã nói. Bởi lời nói mà các ngươi được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà các ngươi sẽ bị định tội. Phúc âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 35 đến 37. Và sau đây là mẫu chuyện thứ ba. Một bầy chó sói đang chơi giỡn với trang, bất ngờ lọt vào ổ phục kích của thợ săn. Còi hú lên, bầy chó săn ào ra tấn công bầy chó sói một cách dữ dội tứ phía. Con chó sói đầu đàn chống trả một cách oanh liệt để cản trở hậu diện, hầu cho bầy sói được thoát thân. Chó sói và bầy chó săn cắn lộn nhau kịch liệt đến khi kiệt sức. Nhám bè cự không lại với bầy chó săn, chó sói ngậm vào cổ con chó săn đầu đàn giữ cứng không chịu nhả ra. Con chó săn đau đớn quá kêu la một cách thảm thiết, khiến cho đám thợ săn phải nhào vô đâm con chó sói để cứu chó săn, nhưng không kịp, cả hai con cùng chết. Thi sĩ Alfred de Winney, một trường phái khác kỷ, kết luận rằng ranh xiết, khát than, van xin đều là hàng hạ cả. Hãy cương quyết thực thi trọng trách một cách bền chí trên con đường định mệnh dẫn dắt anh đi, để rồi sau đó trút hơi thở lìa đời không một tiếng than van. Sống đời can đảm sẽ làm tròn trách nhiệm cho đến hơi thở cuối cùng. Thượng nghị sĩ George G. West thuộc tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, khi ông còn là một luật sư tập sự, ông đã biện hộ cho thân chủ của ông là một nông gia có con chó đã bị cáo buộc gây tai họa nhỏ. Và sau đây là một phần được trích trong bài biện luận mà ông đã thuyết phục bồi thẩm đoàn tại phiên tòa. Một kẻ tuyệt đối không hề vị kỷ mà thân chủ tôi có trong thế gian ích kỷ. Một kẻ không bao giờ có sự chứng tỏ vong ân hay phản phúc. Đó là con chó của thân chủ tôi. Khi tất cả bạn hữu bỏ rơi ngoảnh mặt, nó vẫn trung thành. Khi sự giàu sang cắt cánh bay xa và danh tiếng tan biến theo mây khói, thì nó vẫn giữ tình thương nguyên vạn như mặt trời hành trình trong khung trời bao la. Nếu thời vận đưa đẩy chủ nhân lâm vào cảnh bơ vơ cô độc trong trần thế, không thân hữu, không nhà cửa, không nơi nương tựa, con chó vẫn trung thành mà không đòi hỏi một ân huệ nào hơn là được hộ tống chủ nó để bảo vệ sự an toàn và chống lại mọi nguy hiểm, chống lại kẻ thù của chủ nó. Và khi mà bối cảnh cuối cùng xảy đến trong tất cả, chủ nó phải chết. Nó quấn quýt ôm ấp chủ nó, thân xác nó bất cần, bất kể nơi đất lạnh. Mặc dầu đồng bạn nó theo đuổi đường lối của chúng, nhưng riêng nó sẽ tìm thấy đang nằm kế bên mộ phần của chủ nó. Đầu nó nằm giữa hai chân trước, với đôi mắt buồn trăng tráo, canh chừng trong tư thế tận trung cho đến chết. Thưa quý vị và các bạn, với những lời lẽ hùng hồn và nội dung gợi cảm, bởi đức tính thuận thành của con chó quý khiến cho bồi thẩm đoàn đã phải phán quyết cho con chó vô tội và người nông dân được tráng án. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân năm Mậu Tuất, chúng tôi đã nêu lên vài mẩu chuyện về chó, một con vật tiêu biểu cho cả một năm mà chúng ta tiếp tục cuộc sống trong xã hội loài người. Là cơ đốc nhân, chúng ta ai nấy đều có khái niệm ít nhiều để đối diện với đời sống hàng ngày. Chúng ta có lập trường đứng vững trên đường đời, không chạy theo sự hứa hẹn không đâu, không mơ tưởng bóng dáng hạnh phúc ngoài tầm tay. Hãy vui hưởng và tô điểm hạnh phúc mà mình đang có trong tay. Lời Chúa có phán rằng, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 6, câu 6, câu 8. Thưa quý vị và các bạn, hãy đối xử với nhau thành thật trong lời nói, trong hành động, không vì lợi lộc hay hận thù nhỏ nhen mà mở miệng hại người, hại bạn. Lấy lời nói và hành động để xây dựng và nâng đỡ nhau thì hơn. Hãy can đảm sống với trọng trách làm người và làm con dân Chúa cho đến cùng, để bảo vệ lẽ thật và thanh danh của Chúa, như lời mà Thánh Đồ đã khuyên nhủ vậy. Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy làm mọi việc vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 31. Thưa quý vị và các bạn, hãy đặt niềm tin vào Chúa và hầu việc Ngài ưu tiên số 1 trong mọi phúc lộc và ân tứ mà Chúa đã ban cho cá nhân, cho gia đình của mình. Vì biết rằng sự khó nhọc của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn thứ 15, câu 58. Hãy sống với một cuộc đời tận hiến, tận trung với Chúa và ngay thật với mọi người. Đừng văn ăn bội nghĩa hay phản phúc, song hãy trung kiên trước sau như một cho đến cùng, rồi sẽ đón nhận sự ban khang của Chúa. Tốt lắm, hãy đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi quản nhiều hơn. Hãy đi vào sự vui mừng của chủ ngươi. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 25, câu 21 đến câu thứ 23. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn chưa tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình để trở thành một thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa, chúng tôi kính mời quý vị hãy mở cửa lòng ra mà tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời của mình. Ngài sẽ ngự trị ở trong cuộc đời của quý vị và Ngài sẽ soi dẫn đường lối của Ngài, hầu cho đời sống quý vị ở trần thế được phước hạnh, được an khang, được thịnh vượng, và chắc chắn rằng đó ngày mà Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ ban cho quý vị sự sống đời đời cho những kẻ tin nhận Chúa, thờ phượng Ngài và trung thành chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Nguyện cầu cho cá nhân và gia đình quý vị hưởng một mùa xuân Mậu Tuất được đầy ơn của Chúa, được thịnh vượng trong đời sống của đời này và được thịnh vượng trong đời sống tâm linh trong hồng ân của Thiên Chúa. Amen. Và sau đây là những vần thơ xuân nguyện cầu. Con nghe xuân đến bên thềm, con nghe tiếng Chúa mà êm ái lòng. Mùa xuân mây trắng trời trong, mùa xuân nắng đẹp tô hồng không gian. Có đàn bướm trắng bay ngang, có người thiếu nữ vừa sang chuyến đò. Giả từ gió lớn sóng to, giả từ tất cả bên bờ thương đau. Xuân này và những xuân sau, con không buồn nữa, Chúa bao phủ rồi. Con nguyện giữ lấy nụ cười, cho dù vẫn vắng bóng người ngày xưa. Lòng con vẫn nhẹ như tơ, đời con vẫn đẹp như hoa bốn mùa. Đường trần muôn lối quanh co, con cầu xin Chúa giác đưa trọn đời. Con mơ thấy Chúa mỉm cười, gạt đầu chấp nhận những lời con xin. Ôi từ ái Chúa vô biên, đã thương đến kẻ tội tình như con. Mùa xuân chim hát vé von, lăng la con thả tâm hồn lên cao. Amen.
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước tìm cứu con. Dòng huyết Chúa tuôn đổ thành con suối, biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. Nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an. Con hằng nương trong cánh và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước. Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an. Nhưng Giêsu Chúa đến cho con niềm tin. là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giêsu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giêsu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.